giáo Việt Nam thống nhất bằng quang trung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui cháu.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Y Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 7 dương lịch 2018, tức rằm tháng 6, âm lịch Mậu Tuất. Trong các chương trình trước đây, quý thính giả đã nghe tường thuật cuộc hội luận tôn giáo mang chủ đề Tự do tôn giáo và nhân quyền, Phật giáo đồ Việt Nam và Tây Tạng bị bắt hại. Tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ hôm 11 tháng 7 vừa qua, do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng với cơ sở vận động quốc tế cho Tây Tạng của Đức Đalai Lama tổ chức tại trụ sở Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, với sự tham dự đông đảo của chính giới, nhân sĩ, các tổ chức Hoa Kỳ, cơ quan truyền thông báo chí, cũng như đại diện người Việt và Tây Tạng. Qua đó, đã nghe thông điệp của Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ gửi từ Sài Gòn sang Hoa Thịnh Đốn và bài diễn văn khai mạc của ông Võ Văn Ái. Hôm nay, xin mời quý khán giả nghe tiếp lời phát biểu tại hội luận của dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Alan Loventhal.
Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. You know, I am one of the co-chairs of the Congressional Caucus on Vietnam, and I'm really proud to join you and share some of my experience.
Xin chào quý liệt vị. Tôi là một trong những đồng chủ tịch của Caucus Việt Nam tại Hạ viện. Rất hân hạnh đến đây hôm nay chia sẻ kinh nghiệm của tôi. Tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào vấn đề Việt Nam, dù rằng vài năm trước tôi cùng đi với Chủ tịch Hạ viện Pelosi sang Tây Tạng.
Today I'm going to talk about my time in Congress and how I've advocated on the issues of human rights abuses in Vietnam. And as such, I've adopted a number of prisoners of conscience.
Hôm nay tôi muốn đề cập thời gian tôi công tác ở Hạ viện Hoa Kỳ và vì sao tôi đã quan tâm tới nhân quyền Việt Nam. Cũng vì quan tâm, tôi đã bảo trợ cho một số tù nhân vì lương thực. Tôi là thành viên của Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos ở Hạ viện, ngay từ thời tôi được bầu vào Quốc hội. Vùng tôi đại diện ở quận Cam là một trong những nơi có đông đảo người Việt cư ngụ hơn hết tại Hoa Kỳ. Để nói lên sự quan tâm của người Việt, tôi quyết định phải chú mục đến vấn đề bắt giam những người bất đồng chính kiến và sự thiếu vắng tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. 6 năm qua, tôi để tâm vào mục tiêu này. Ngày nay, những ai bị cầm tù tại Việt Nam đều vì lý do chính kiến hay vì tôn giáo tín ngưỡng họ tôn thờ. Như quý vị đã biết, chỉ cần nói lên ý kiến mình là tức khắc bị bỏ tù.
Today I want to talk more about some of those that have been in prison for religious beliefs. That's why we're really here.
Hôm nay tôi muốn nói đến trường hợp của những ai bị tù vì lý do tôn thờ một tôn giáo hay tín ngưỡng. Đây cũng là lý do vì sao chúng ta có mặt hôm nay. Thông qua Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos ở Hạ viện, tôi đã bảo trợ cho một số tù nhân vì lương thực, và tôi đã được vận may khi ba người tôi bảo trợ đã được nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do. Đây là một bước tiến lớn. Tôi nghĩ rằng tôi là gai nhọn của họ. Tôi cứ việc thúc đẩy. Cuối cùng Hà Nội nói như cách tống khứ tôi bằng cách trả tự do cho ba người. Nhưng điều phải nói là chúng tôi đã rất gian lao trong việc duy trì áp lực lên Việt Nam. Là thành viên của Hạ viện, chúng tôi bận biểu muôn nghìn chuyện nên rất dễ quên lãng những giá trị cốt lõi như tôn giáo và dân chủ. Thế nhưng không thể để cho tình huống đó xảy ra, chúng tôi phải bám chặt vào những mục tiêu quan trọng này. Ba tù nhân mà tôi thành công mang lại tự do cho họ là mục sư Nguyễn Công Chính, Nguyễn Tiến Trung và gần đây là Nguyễn Văn Đài.
And Vietnam continues to detain many prisoners of conscience. You know, I've repeatedly have called for the release of the most venerable Thich Quang Do, the supreme patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam.
Việt Nam tiếp tục giam cầm nhiều tù nhân vì lương thực. Tôi đã không ngừng kêu gọi trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nói về Ngài, tôi phải trình bày con người Ngài ra sao. Ngài là nhà lãnh đạo tôn giáo đáng tôn kính, nhiều lần bị tù tội vì lãnh đạo cuộc đấu tranh bất bạo động chống lại chính quyền Việt Nam cho tự do tôn giáo. Sau khi Sài Gòn mất vào tháng 4 năm 1975, chính quyền Cộng sản đặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra ngoài vòng pháp luật, cấm không cho hoạt động tôn giáo, cưỡng chiếm nhiều chùa viện và giáo sản. Là nhà lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Ngài Thích Quang Độ bị đàn áp vì chống đối việc nhà nước dựng lên Hội Tăng già Phật giáo Việt Nam để chống lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hòng chứng tỏ Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo. Nhưng chúng ta biết rằng không hề có tự do tôn giáo. Hội Phật giáo nhà nước chỉ là lớp son phấn nhằm che giấu thế giới rằng Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo, khi chúng ta biết đây không là sự thực.
In 1982, the Patriarch was exiled for 10 years. He was later sentenced to 5 years in prison for organizing a rescue mission for flood victims in the Mekong Delta.
Năm 1982, Đức Tăng Thống bị lưu đày 10 năm về quê quán. Tiếp đến bị 5 năm tù vì tổ chức cứu trợ bão lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Cuối cùng bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Tôi đã có dịp may đến viếng thăm Đức Tăng Thống tại đây. Ngài tiếp tục bị quản chế cho đến hôm nay, không thông qua bất cứ cuộc xét xử nào tại tòa án hay công bố tội trạng của Ngài. Ngài bị thường xuyên theo dõi, chỉ được rời thiền viện ra ngoài trong những kỳ khám bệnh. Tôi rất hân hoan khi được tin bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, cũng nhân danh ủy hội lên tiếng bảo trợ cho Ngài Thích Quang Độ. Tôi hy vọng sẽ liên đới cộng tác với bà. Tôi tin rằng tiếng nói của hai chúng tôi, cùng với những vị tại Quốc hội, cùng lên tiếng đòi hỏi trả tự do cho Ngài Thích Quang Độ, và tôi quá mong ngoái được gặp lại Ngài trong tư thế tự do.
But I can just tell you, I'm not going to stop. I'm not going to stop until we truly have religious freedom and human rights freedom.
Tôi muốn nói với quý vị, tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng bước. Tôi sẽ không bao giờ ngừng cho đến ngày Việt Nam được hưởng tự do tôn giáo và nhân quyền. Rất nhiều người tù vì lương thực đã cất tiếng cho mưu sinh, pháp lý, quyền tự do công đoàn hay nỗ lực giúp mọi người đứng lên đòi hỏi quyền của họ, mà vì vậy đã phải nhận những án tù nặng nề. Chúng ta chẳng thể nào để cho tình trạng ấy tiếp diễn. Chúng ta phải là tiếng nói cho dân chủ. Chúng ta phải là tiếng nói cho tự do tôn giáo, cho quyền của mỗi người được công khai biểu đạt chính kiến hay phê phán chính quyền.
We cannot allow this to happen. We must be the voice for democracy, we must be the voice for religious freedom, and we must be the voice for people to be able to engage in public dissent and public criticism of the government.
Tiếc rằng tôi phải rời hội trường trong vài phút để trở lại Hạ viện bỏ phiếu cho một sắc luật đang thông qua hôm nay. Dù vậy, tôi đã quyết tâm phải đến tham dự cuộc hội luận hôm nay, mà tôi vô cùng vinh dự được góp mặt.
So thank you. And I'm honored to be. Thank you.
Trong chương trình tới, xin mời quý khán giả đón nghe lời phát biểu của bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. đòi hỏi cho tự do tôn giáo tại Việt Nam cùng cuộc vận động đưa Việt Nam vào danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm và áp lực, là một trong những cuộc vận động quốc tế chủ yếu của cơ sở quê mẹ và Ủy ban bảo vệ quyền lòng người Việt Nam suốt 4 thập niên qua. Được mời điều trần về tình hình bắt hại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất ở Việt Nam tại Thượng viện Hoa Kỳ đầu năm 2001, ông Võ Văn Ái là người đầu tiên yêu cầu Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào danh sách CPC. Tiếp đó, Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đã hậu thuẫn ý kiến này và kể từ đó mỗi năm đề xuất lên Tổng thống Hoa Kỳ, nên Việt Nam bị đặt vào danh sách CPC năm 2004 cho đến 2006. Xin mời quý thính giả nghe Đài Á Châu Tự Do tường thuật sự kiện CPC từ năm 2005.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng phần tin tức để mời quý vị bước vào câu chuyện thời sự. Hôm qua, thứ Ba ngày 8 tháng 11, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình thường niên lần thứ 7 nhằm duyệt xét tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Phúc trình đối với tình trạng tôn giáo tại Việt Nam như thế nào? Thanh Quang tường trình như sau.
Qua bản phúc trình thường niên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố rằng các nước Cộng sản châu Á là Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn cùng sứ độc tài Quốc Việt Miến Điện là những nước vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng. Việt Nam và ba xứ láng giềng vừa nói, cùng 4 nước Iran, Ả Rập Xê Út, Sudan, Eritrea, thuộc trong sổ đen gồm 8 quốc gia, mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt kê là những nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC. Trong một cuộc họp báo được tổ chức ở trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã đề cập tới 8 nước này.
We designated 8 countries of particular concern: Burma, China, the Democratic People's Republic of Korea, Eritrea, Iran, Saudi Arabia, Sudan and Vietnam.
Việt Nam tiếp tục nằm trong sổ đen, mặc dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Việt Nam có đạt được ít nhiều tiến bộ trong lĩnh vực tự do tôn giáo, cũng như đã thỏa thuận với Washington hồi tháng 5 vừa qua về việc Việt Nam sẽ cố gắng cải thiện nhân quyền. Bản phúc trình thường niên lần thứ 7 này của Hoa Kỳ lưu ý rằng nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục hạn chế hoạt động của những tổ chức, nhóm tôn giáo mà Hà Nội cho là đi ngược lại luật pháp và chính sách nhà nước. Vẫn theo bản phúc trình, mặc dù Việt Nam đề ra pháp lệnh tôn giáo mà giới cầm quyền nói là nhằm mở rộng tự do tín ngưỡng, nhưng khuôn khổ pháp lý của pháp lệnh đó quy định các tổ chức tôn giáo cùng mọi hoạt động của họ phải có sự cho phép chính thức của nhà nước. Bản phúc trình cũng nói rằng Việt Nam vẫn duy trì lệnh hạn chế đối với các chức sắc tôn giáo. Tình trạng đàn áp các tín đồ thuộc những tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận tiếp diễn theo sự tùy tiện của địa phương, thường là do sự diễn giải lệch lạc của địa phương về chính sách nhà nước. Nhiều trường hợp, các viên chức địa phương tổ chức ép buộc người sắc tộc phải từ bỏ niềm tin của họ. Cảnh sát thì tiếp tục hành động giam giữ độc đoán và đôi khi đánh đập tín đồ, nhất là người sắc tộc Tây Nguyên. Đặc sứ John Hanford, phụ trách tự do tôn giáo thế giới thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết thêm.
The United Buddhist Church of Vietnam, the UBCV, which the government refuses to recognize, and so they and others still run into the inability to practice.
Rằng Việt Nam tiếp tục không công nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, gây trở ngại cho giáo hội này cũng như những tổ chức tôn giáo khác trong việc hành đạo. Trong khi đó, bản phúc trình xếp Trung Quốc, Bắc Hàn và Miến Điện là những quốc gia toàn trị, xem các nhóm tổ chức tôn giáo là kẻ thù của chế độ chỉ vì đức tin của họ hoặc vì thái độ độc lập của họ, không chịu lệ thuộc vào giới cầm quyền.
Tin là Việt Nam vẫn bị ghi trong danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm, được các nhân vật tranh đấu cho tự do nhân quyền của người Việt đón nhận ra sao? Đỗ Hiếu ghi để tường trình cùng quý khán giả.
Từ Paris, ông Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phát biểu là Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội quý báu để có thể được rút tên khỏi danh sách CPC.
Chúng tôi lấy làm tiếc là Việt Nam đã bỏ lỡ một cái cơ hội được rút tên ra khỏi danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm vì đàn áp tôn giáo, CPC nói tiếng theo tiếng Hoa Kỳ, là bởi vì những cái hứa hẹn qua mật ước ký kết với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 5 tháng 5 vừa qua, Việt Nam đã không cởi mở cái chính sách tôn giáo tại Việt Nam. Đây là cái điều mà chúng tôi cũng như tất cả toàn thể Phật giáo đồ ở trong nước cũng như tín hữu tất cả các tôn giáo khác như Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành v.v. đã trông chờ nhà nước Việt Nam thay đổi chính sách tôn giáo, nhưng mà nhà nước Việt Nam chỉ sử dụng cái chính sách đối ngoại, tức là hứa hẹn và tuyên bố rằng có tôn trọng tôn giáo tại Việt Nam, nhưng mà chính sách tại quốc nội thì vẫn tiếp tục đàn áp, đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bởi vì chúng tôi thấy hai cái dấu hiệu chưa được tỏ bày ra. Thứ nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn chưa được phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý. Hai vị lãnh đạo tối cao là Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn tiếp tục bị quản thúc khắc khe. Nếu Việt Nam có thể được rút tên ra khỏi cái danh sách CPT vào năm 2006, nếu nhà nước Việt Nam công nhận cái quyền phục hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như tất cả các giáo hội hiện nay chưa được thừa nhận, đó là cái điều chúng tôi rất mong mỏi cho năm tới. Và chúng tôi hiển nhiên hoan nghênh cái quyết định sáng suốt của bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ vẫn đặt Việt Nam vào trong cái danh sách CPC, tức là các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng bao lâu chưa có một cái áp lực quốc tế quan trọng như cái danh sách CPC thì Việt Nam vẫn chưa chịu thay đổi. Và đây là cái điều mà chúng tôi đã nói lên tại cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 20 tháng 6 vừa qua, nhân cái chuyến viếng thăm của Thủ tướng Phạm Văn Khải. Và mới đây ngày 26 tháng 10 tại Quốc hội Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ duy trì Việt Nam trong cái danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm. Bao lâu nhà cầm quyền Hà Nội chưa chịu thay đổi cái chính sách tôn giáo nói chung và cái chính sách nhân quyền nói riêng, thì đây là cái điều mà chúng tôi tán thán cái áp lực quốc tế để cho nhà cầm quyền Hà Nội thay đổi cái chính sách nhân quyền và thay đổi chính sách tôn giáo tại Việt Nam.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đề Ngụ Tăng Thống Thích Quảng Độ là những nhà lãnh đạo tôn giáo đi tiên phong tại Việt Nam trong vấn đề yêu sách cho tự do tôn giáo từ khi còn ít người quan tâm đến vấn đề trọng yếu này. Xin mời quý khán giả nghe cuộc phỏng vấn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhân dịp dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Chris Smith đến Thanh Minh Thiền Viện Vân An Ngài năm 2005.
Thưa quý vị và trong chuyến thăm Việt Nam, dân biểu Chris Smith của Hạ viện Hoa Kỳ đã đến thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Thanh Minh Thiền Viện ở thành phố Hồ Chí Minh, là nơi mà Hòa Thượng đang bị quản chế. Hòa Thượng đã thuật lại câu chuyện về cuộc tiếp xúc đó qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Ý Lan của Ban Việt ngữ đài chúng tôi thực hiện. Mời quý vị theo dõi.
Kính chào Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Thì kính xin Hòa Thượng cho biết cụ thể cuộc gặp gỡ và trao đổi với dân biểu Christopher Smith vừa qua tại Sài Gòn. Hòa Thượng nhận xét ra sao về dân biểu Chris Smith và phái đoàn Hoa Kỳ lần này?
Thưa cô Dĩ Lan, trước hết xin chào cô Dĩ Lan. Đồng thời tôi cũng xin có lời kính chào và cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe cuộc nói chuyện của tôi. Bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi của phóng viên Dĩ Lan. Mặc dù tôi đã nhiều lần được bác sĩ Võ Văn Ái cho biết về ông dân biểu Christopher Smith và những công việc mà ông ấy đã và đang theo đuổi. Đặc biệt, ông ấy rất quan tâm về vấn đề dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với ông tại Thanh Minh Thiền Viện. Cảm tưởng của tôi về dân biểu Chris Smith là rất gần gũi, thân tình và thú vị. Nhờ thế mà chúng tôi đã trò chuyện với nhau một cách khá tự nhiên và thoải mái.
Và Hòa Thượng, cái nội dung trao đổi qua 2 tiếng đồng hồ, như Hòa Thượng cho biết, bao gồm những vấn đề gì và những điều Hòa Thượng quan tâm nhất là gì khi trao đổi với vấn đề Christmas?
Trong gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã trao đổi về nhiều vấn đề như dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, v.v. Nhưng vì thời lượng của quý đài có hạn nên tôi không được phép dài dòng, mà chỉ xin tập trú vào một vấn đề cốt tủy, đó là vấn đề dân chủ đa đảng. Đây là vấn đề sinh tử của cả dân tộc trong thời đại này. Nếu không thực hiện được nó, thì tất cả vấn đề quan trọng khác như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do kinh doanh, tự do cư trú, tự do đi lại, vân vân và vân vân, đều sẽ không thể nào có được. Vậy nếu muốn thực hiện được cái nền chính trị đa đảng thì điều tiên quyết là phải vô hiệu hóa điều 4 trong hiến pháp mà Đảng Cộng sản đã tự đặt ra để chiếm độc quyền cai trị xã hội Việt Nam suốt 60 năm qua, mang lại biết bao tang thương khổ ải cho toàn dân tộc Việt Nam. Bởi thế đã đến lúc những người Cộng sản còn chút tâm huyết đối với đất nước, với tiền đồ dân tộc, thì hãy vận động Đảng Cộng sản hủy bỏ điều 4 hiến pháp, để cho các nhà dân chủ muốn góp phần mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, công khai thành lập các chính đảng tự do, rồi cùng với Đảng Cộng sản đứng ra tổ chức tổng tuyển cử dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc, để toàn thể dân tộc Việt Nam thực sự có cơ hội được lựa chọn đảng nào họ ưa thích đứng ra lãnh đạo đất nước, chăm lo đời sống cho họ. Đó chính là cuộc vàng được lửa. Vì suốt 60 năm qua, Đảng Cộng sản thường tuyên bố toàn dân đã giao phó sứ mệnh lãnh đạo đất nước cho Đảng. Nhưng thực thì trong 60 năm qua chưa từng có một cuộc tuyển cử nào thực sự tự do cả, mà toàn là trò dối trá đảng cử dân bầu, 100% trúng cử. Nó nhàm chán lắm. Bây giờ thì không còn ai tha thiết với cái trò lừa bịp đó nữa. Một khi đã tổ chức được một cái cuộc tổng tuyển cử tự do như vậy, thì một chế độ dân chủ đa đảng và chính trị đa nguyên tất nhiên cũng sẽ được hình thành. Và điều gì sẽ xảy ra? Đó là các quyền dân chủ tự do khác như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, vân vân như tôi vừa nói trên, sẽ lần lượt được thực hiện và đảm bảo vững chắc. Đương nhiên là La Mã không thể hoàn tất trong 1000 ngày, nhưng điều quan trọng là phải có sự khởi động ngay từ bây giờ, không thể chần chờ được nữa. Người dân đã quá chán nản và mỏi mệt lắm rồi. Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo của Cộng sản cũng đã thấy rõ điều đó. Xin đừng do dự. Người ta thường nói cai trị là tiên liệu. Các vị đã thấy sau 20 năm đổi mới, vị trí Việt Nam hiện đang đứng ở đâu trên bậc thang phát triển của thế giới, và quý vị tiên liệu như thế nào cho Việt Nam trong 10 năm tới. Đừng bao giờ tiên liệu theo kiểu ông cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, người mà tôi đã gửi đến tay tập sách nhỏ, nhan đề nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật giáo vào ngày 19 tháng 8 năm 1994 để các ông chiêm nghiệm. Và ngày nay, tôi tin rằng đa số trong đảng các ông đã thấy rõ. Tóm lại, theo tôi, một chế độ dân chủ đa đảng là liều thuốc linh nghiệm để cứu chữa chứng bệnh trầm kha của Việt Nam hiện nay. Vì ý thức như thế nên suốt 30 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chúng tôi đã cố vận động về tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Và trong bức thư chúc xuân đầu năm Ất Dậu, tôi cũng đã ra lời kêu gọi gửi giới sĩ phu trí thức tham gia công cuộc vận động chung này và đã được quý vị nhiệt liệt hưởng ứng, đó là điều đáng mừng cho tương lai dân tộc.
Hòa thượng có nhấn mạnh cái việc 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Cuộc vận động có đem lại thành quả gì không, bạch hòa thượng, và giáo hội sẽ đánh dấu 30 năm này như thế nào?
Như tôi vừa nói ở trên, được cuộc vận động của giáo hội suốt 30 năm qua cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền, tuy từng trải nhiều khó khăn gian khổ, nhưng nhờ sự ủng hộ tinh thần mạnh mẽ của các tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam do Đạo hữu Võ Văn Ái làm chủ tịch, các quốc hội Hoa Kỳ, Âu Châu, Canada, Úc Châu, các tổ chức phi chính phủ, các thân hữu quốc tế, các cộng đồng tôn giáo bạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, và nhất là Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế đã hết sức vận động dư luận quốc tế hỗ trợ tinh thần cho cuộc vận động của giáo hội, nên giáo hội đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được một số thành quả tuy còn khiêm tốn nhưng rất khích lệ. Chẳng hạn như đại hội bất thường của giáo hội đã được tổ chức tại tu viện Nguyên Thiệu vào ngày 1 tháng 10 năm 2003, kết quả đã củng cố được hội đồng lữ viện, tức là Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo trong giai đoạn 1. Đến giai đoạn 2 thì được triển khai tại thủ đô Melbourne của Úc Châu và kết thúc bằng cuộc lễ suy tôn đệ tứ Tăng Thống rất trọng thể. Nhưng sau đó ít hôm thì giáo hội lại bị đàn áp rất nặng nề tại đồn công an Lương Sơn gần thành phố Nha Trang. Cho đến nay, vào trung tuần tháng 7 năm 2005, giáo hội đã thành lập được 9 ban đại diện giáo hội tại 9 tỉnh và miền. Mặc dù bị sách nhiễu, bức xúc, nhưng cho đến giờ phút này, các ban đại diện vẫn còn đứng vững. Đặc biệt đến ngày 18 tháng 12 năm 2005 này, các giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại kết hợp với Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền rất trọng thể tại miền Nam California.
Xin cảm ơn Hòa Thượng kết quả đời rất là nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị Lan và xin chào tất cả quý vị thính giả.
Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Quý vị vừa nghe cuộc phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, do phóng viên Ý Lan thực hiện.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì cả thiên, là cùng vui trong anh đã vàng.